Thưa quý vị thính giả, ngày 11 tới đây đánh dấu 9 năm sự kiện quân khủng bố tấn công vào trung tâm nước Mỹ. 9 năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau thương còn đó và khó thể phai nhòa, nhất là đối với các gia đình nạn nhân, mà trong số này có cả người Việt. Người Việt định cư ở Mỹ mang ơn đất nước, và người dân Mỹ đã cưu mang mình tới đây tị nạn nên chia sẻ hoạn nạn đó cùng với người bản xứ. Năm nay Thi Nga ghi nhận một chương trình nhạc giao hưởng với tinh thần ấy, đó là buổi hòa nhạc ca ngợi tự do, tưởng nhớ đến những nạn nhân 11 tháng 9 và kỷ niệm 35 năm ly hương, do nhạc sĩ Lê Văn Khoa tổ chức tại vùng thủ đô nước Mỹ vào đêm 11 tháng 9. Đây là chương trình kết hợp với Kiev Symphony Orchestra and Chorus, dàn giao hưởng và hợp xướng gồm khoảng 100 nhạc sĩ và ca sĩ người Ukraine. Về phía người Việt thì từ California cùng sang với nhạc sĩ Lê Văn Khoa có 3 ca sĩ. Ông cũng mời ban hợp xướng ở địa phương là vùng Hoa Thịnh Đốn tham gia. Thi Nga hỏi chuyện nhạc sĩ Lê Văn Khoa và được ông cho biết.
Đây là lần đầu tiên một dàn nhạc giao hưởng danh tiếng quốc tế có trình diễn nhạc Việt Nam của người Việt Nam viết mà trình diễn tại Washington DC. Ngày đó cũng là cái ngày đặc biệt, bởi vì trong chương trình này sẽ có những bài ca ngợi tự do, sẽ có những bài nói lên niềm đau của người Việt Nam đã phải lìa quê hương, kết hợp với cái phản ảnh của tôi về niềm đau của người Mỹ trong biến cố ngày 1 tháng 9. Thành tôi lấy tên là Elegy là để tưởng niệm những nạn nhân biến cố đó. Tôi nghĩ đây là một việc làm rất quan trọng để nói lên tiếng nói nghệ thuật của người tị nạn Việt Nam trên đất Hoa Kỳ này.
Thưa quý vị thính giả, do không chấp nhận chế độ cộng sản, nhạc sĩ Lê Văn Khoa phải bỏ tất cả những công trình về văn hóa, nghệ thuật mà ông đã gây dựng ở trong nước để tìm đến bến bờ tự do.
Ngay khi đặt chân lên đất Mỹ, tôi đã tổ chức những buổi trình diễn nhạc rồi triển lãm ảnh vân vân đi khắp các tiểu bang để lên tiếng cho người Mỹ biết cái thế của người Việt Nam tự do.
Thưa, trong cái buổi trình diễn sắp tới đó, nhạc sĩ sẽ là người điều khiển cái dàn nhạc hay là điều khiển chung với lại một nhạc trưởng của họ?
Chương trình chia làm hai phần. Phần thứ nhất sẽ hát những bài ca ái quốc của Hoa Kỳ và Ukraine, thì do một nhạc trưởng chính thức của họ, ông Matt McMurrin điều khiển. Ông là người Hoa Kỳ. Họ là những người đã thành lập dàn nhạc giao hưởng này. Mục đích là làm sao để cho người các nơi nghe được nhạc mà ở trong thời đổ hộ của Nga không cho dân chúng được nghe những bài nhạc có tính cách tự do. Phần thứ hai là hoàn toàn nhạc Việt Nam, nhạc của tôi viết. Tôi sẽ điều khiển phần đó theo lời yêu cầu của họ.
Nói về cái duyên giữa nhạc sĩ với lại cái dàn nhạc của Ukraine, thì cái chuyện đến với nhau nó như thế nào thưa nhạc sĩ?
Cái chuyện đó thì cũng qua cái biến cố 1975. Tôi cố tìm một dàn nhạc nào mà mình có thể cùng làm việc để thực hiện cái CD Symphony Việt Nam 1975. Tôi đã liên lạc với nhiều ban nhạc ở Mỹ, đã qua Úc, vân vân. Nhưng cuối cùng, nó cũng là một cái duyên mà mình gặp được dàn nhạc của Ukraine này. Và họ sẵn sàng trình diễn cho tôi, Thu Thanh, với cái giá mà mình có thể chịu đựng được. Từ đó cái giao tình của chúng tôi ngày càng sáng khít hơn, bởi vì họ thấy được cái giá trị nhạc của tôi viết. Chúng tôi cùng làm việc với nhau, họ đã giúp tôi sản xuất được 4 CD nhạc giao hưởng.
Nếu mà nói về tâm tình của những người dân Ukraine với lại cái tâm tình của những người Việt như mình phải rời bỏ đất nước ra đi, thì có cái điểm tương đồng nào không thưa nhạc sĩ?
Tôi nghĩ có, bởi vì họ cũng là những người yêu chuộng tự do. Nga đã cai trị, đã đô hộ họ trong suốt 70 năm. Chế độ của Nga giết trên 10 triệu người Ukraine. Dưới thời Nga Xô cai trị đó, những người chơi đàn bandura có cái tên là nhạc cụ quốc gia. Thành ra những người mà chơi đàn bandura giỏi thì bị Nga đài đi Tây Bá Lệ Á và không có ngày về. Tôi dùng âm thanh của cái đàn đó viết mấy cái bài dân ca Việt Nam để họ chơi trên cái nhạc cụ cổ truyền của họ. Thành ra đó một sự kết hợp cũng lạ lắm. Đó, tôi nảy ý là mình làm, và mục đích đó làm sao để đưa nhạc Việt của chúng ta đi qua khỏi cái biên giới Việt Nam mà nó hòa vào thế giới. Thì tôi đã làm việc đó, và cái việc đó lại được Bộ Khoa học của quốc gia Ukraine họ ngạc nhiên. Họ nói lần đầu tiên mới có hai nguồn văn hóa đưa vào nhau qua âm nhạc. Giai điệu là giai điệu dân nhạc Việt Nam và chơi lại với cái nhạc cụ cổ truyền của họ.
Xin nhạc sĩ cho biết sơ qua về cái đàn bandura.
Bandura là cái đàn rất nhiều dây và tôi nghĩ rất là khó chơi. Cái âm sắc của nó tương tự như đàn tranh của chúng ta, mà cái lối đàn thì nó giống như cái đàn tỳ bà. Nó có từ 40 đến 60 dây. Nhạc sĩ sử dụng cái đó, họ đàn hết tất cả những cái nốt mà mình viết ra. Cái đàn bandura quý vị nghe rất rõ, nghe như tiếng đàn tranh trong bài Xe chỉ luồng kim, bài dân ca Việt Nam chúng ta, và trống cơm. Cho một ít nhạc sĩ Việt Nam chúng ta được ngồi chung với họ trong buổi trình diễn, dĩ nhiên là ở cái phần sau, để có cái sự cộng tác đa văn hóa với nhau. Họ hoan hỷ, họ nhận lời. Tôi nghĩ đó cũng là một cái kinh nghiệm rất quý cho những nhạc sĩ Việt Nam chúng ta được ngồi chơi chung lại với dàn nhạc danh tiếng thế giới, thì đó kinh nghiệm mà bình thường chúng ta không thể có được.
Chim sẽ mừng nhà xuân tưng bừng hòa vang, vui mừng hào quang, anh chơi bình an khi bóng đêm vừa tan. Trời xanh mưa màng và gió dịu dàng, nhiều ôm cánh đồng vạn hoa. Đất ta Việt Nam, đất ta Việt Nam, sống vui ta Việt Nam. Lời ca tia tai hòa, ông anh lùng đình chấp anh đoạ, với thôn nữ hiền, bóc sáng thành xuân tâm nắng ngoài hiên. Đất tôi cười đêm bờ bình minh reo mừng cùng đón sông hoa nhịp vui, hát lên bài ca, hát lên tình ta vang khắp trên trời xa.
Bình minh quê hương, Lê Hồng Quang trình bày.
Ca ngợi tự do. Ban hợp ca người Ukraine sẽ hát chung với ban hợp ca, ban đồng ca nó đúng hơn, của người Việt chúng ta ở vùng Ba Thành Đốt. Trên sân khấu sẽ rất đông, có 100+ người vừa nhạc sĩ vừa ca sĩ đồng loạt hát lên tiếng ca ngợi tự do để mà kết thúc chương trình.
Bài Hymn to Freedom, ca ngợi tự do, thì nghe hẹn tái ngộ quý thính giả trong kỳ tới.